Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây đã tới cái thời điểm mà chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là chúng ta triển khai tới kỳ thứ 56. Kỳ thứ 56 với cái bài 24 ở trong cái tập ngón tay chỉ trăng một, với bài thơ có nhan đề là Kiếp Nhân Sinh. Mà hiện giờ là 5:30 sáng ngày 5 tháng 3 2011, nhằm ngày mùng một tháng 2 năm Tân Mão. Chúng ta nghiên cứu và triển khai cái bài Kiếp Nhân Sinh. Kiếp Nhân Sinh thì thế gian thì mọi người đều biết, và các nhà văn nhà thơ cũng có đề cập tới về cái kiếp nhân sinh. Thí dụ như người ta nói, người xưa ta nói nhân sinh bách tuế như xuân mộng. Ly hợp bi quan tở hí trường, có nghĩa là cái kiếp nhân sinh của đời người là tối đa là 100 tuổi, quả hoằng lắm mới có người hơn 100 tuổi. Nhưng mà rồi rốt cuộc rồi cái kiếp nhân sinh mà 100 tuổi và hơn 100 tuổi đó, khi mà nhìn lại thì như giấc mộng, như giấc mộng xuân. Nhân sinh bất tế như xuân mộng, có nghĩa là cái kiếp nhân sinh trong khoảng thời gian 100 tuổi, quả hoằng là hơn 100 tuổi đó, như giấc mộng xuân, nghĩa là ngoảnh nhìn lại thấy nó không có xa gì hết, không có lâu gì lắm đâu. Hồi mình trẻ thì mình phấn đấu, trẻ thì học tập lớn lên rồi thì tranh phấn đấu để thành tựu được một cái nghề, cái nghiệp để mà nuôi dưỡng cái cuộc sống dài dài trong khoảng 100 năm đó. Thế thì đã hồi nhỏ mình thấy như nó lâu lắm vậy đó, cái triển vọng, do triển vọng cho nên lâu, thấy nó lâu lắm. Triển vọng cứ ước mơ tới hoài, ngày nay mình được cái này, ngày mai mình phải được cái kia, năm nay mình phải được cái nọ. Do cái ước mơ đó mà ước mơ thấy nó dài, nó lâu. Rồi nếu mà chẳng may mà những người nào ở trong cái hoàn cảnh mà quá cực khổ thì lại thấy càng lâu dữ nữa. Cho nên người ta cũng có thể tả cái tâm trạng bất thường đó qua cái câu là một ngày vui qua như nhanh như tiếng pháo nổ, còn một phút đau khổ nó dài tở thế giới đứng yên. Mà cái này nếu mà chúng ta có nghiên cứu để tâm, nó là một sự thật. cái phút giây mà chờ đợi đó trong vòng 5 phút 10 phút mà mình chờ ai đó mình nôn nóng, mình thấy nó dài, nó lâu lắm. Còn những cái cuộc vui á, không có khổ đó mà là vui á, thì mình thấy nó lại bao hết. Do cái tâm lý đó mà Đại Thi Hào Nguyễn Du đã từng viết: ngày vui ngắn chẳng đầy gan, trông ra ác đã ngậm gương non đòi. Thiết Kiều gặp Kim Trọng chơi nói chuyện gì á, trong một cái cuộc du xuân gặp gỡ trao đổi chưa được mấy câu thì thấy là ngày là mặt trời đã xuống núi rồi. Thì ở đây âm khí nặng nề, bóng chiều đã ngã, dặm về còn xa, cho nên là buộc lòng phải từ biệt, và từ biệt trong cái tiếc núi nhớ nhung dữ lắm. Qua hai câu thơ phải nói là rất là hay. Ngày vui ngắn, thấy nó ngắn chẳng đầy gan, trông ra ác đã ngậm gương non đòi. Thành ra cái con người nhân sinh bất tuế như xuân mộng đó, tuy là trăm năm, qua quần có người sống hơn trăm năm, mà tới chừng ngoảnh lại nhìn thì chẳng có gì, chẳng có gì lâu mà chẳng có gì dài. Do vậy mà nếu mà có những người mà kém tu tập, hoặc là không biết tu tập, không nhận thức được cái chân lý vô thường, sanh lão bệnh tử, là 100 tuổi hay là 120 tuổi mà ta cũng chưa có muốn chết, ta rất sợ chết. Mà nhất là những người có uy quyền, có thế lực, có giàu có sung mãn trong gia đình, người ta rất là sợ chết. Bởi vì ta thấy nó ngắn chẳng đầy gan. Thành ra cái kiếp nhân sinh này, cái đầu đề của cái bài này là nó khác với cái tâm trạng của người thế, là mình nhìn qua cái nhãn quan của cái người học Phật, cái người đệ tử Phật, thì cái bài kiếp nhân sinh nó có bài thơ như thế này. Đọc mấy câu này để ta dựa vào đây mà ta suy gẫm. Suy gẫm tức là tư duy tu, tức là mình phát triển cái tư duy, cái nhận thức của mình qua những câu thơ này. Do vậy mà mình gọi đây là những cái thứ thơ mà có người ta gọi là thiền thơ, là vậy đó. Dựa vào lời thơ này để suy gẫm ra cái ý đạo, là qua cái nhìn của nhãn quan của Phật giáo thì nó có khác với cái nhãn quan, cái nhận thức của người thế gian như thế nào. Thì bài thơ như thế này: quy cao hơn Phật để rồi coi, danh vị giàu sang rốt cũng toi, suốt kiếp ta sai ăn ngủ ỷ. Chữ ỷ đây tôi biết, nếu mà các bạn có đọc cái tập thơ này là thấy chữ ỷ, chữ y là dấu hỏi, chấm 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 chấm, ở sau đó có chữ a và cái chấm chấm than. Lẽ ra nếu mà cái người mà học Phật mà sâu và có thiền sâu rồi đó thì tôi đọc thẳng người ta không có trở ngại gì hết. Nhưng mà người thế gian đa số mà nếu mà tôi đọc thẳng cái chữ đó thì người ta nói tôi sao lại nói có vẻ không có văn hóa, thậm chí là người ta gọi là thô tục. Bởi vì nếu chữ y với chữ y dấu hỏi mà thêm chữ a nữa là tức là y a y á, y a y mà có dấu hỏi tức là y á. Thế mình đọc thẳng ra thành ra là thành chữ y á, xuất kiếp ta sai ăn ngủ, tức là ăn mặc ở ngủ vậy á. Đó là cái đời sống của một kiếp nhân sinh. Sự thật là nếu không khéo là nó chỉ chừng ấy câu chuyện à. Nhưng mà tôi nói là tôi xin mở cái dấu ngoặc à, tôi nói chữ ý à nha, còn cái mà thêm vô đó là mình tạm giải thích vậy, chứ có người ta nghe người ta không chịu đó. ta nói thô tục. Nhưng mà cái người mà học Phật thiệt á, ta đi sâu vào đạo lý rồi, không có cái gì là tục. Mà gọi là thanh đó, sự thật nó cũng chẳng có thanh. Có nhiều khi mình vận dụng cái ngôn từ nó thanh, nhưng mà cái đầu óc với cái tâm tư của mình mà nó đầy nhảy những cái khẩu Phật, những cái lời thì khẩu thì Phật mà tâm thì xa, thì cái đó mới là tục đó, cái đó mới là cái đáng sợ, cái đó là mới là cái nhơ bẩn đối với cái nhãn quan của người đệ tử Phật. Người đệ tử Phật rất sợ cái khẩu Phật tâm xà. Trong cái đề khẩu Phật tâm xà đó, tôi có một cái bài thơ ở bài thơ khác đó. Mồi phú quý sản sanh nhân tâm gian ác, cái chất vinh hoa nó tàn hại ý chí trung kiên. Phận gia đô sống chung nhau, bằng mặt chẳng bằng lòng, tuồng tri kỷ đãi bôi nhau với cung cấp tâm xà khẩu Phật. Đấy, cái đó là đối với đạo Phật là mới là dơ, chứ chữ cức hay là chữ ỉa rồi đó, họ không nhầm gì với người học Phật hết. Cái nhờ đáng sợ ghê gớm là cái mồi phú quý nó sản sinh ra nhân tâm gian ác, cái bả vinh hoa nó tàn hại ý chí trung kiên. Mà tôi làm cái bài thơ đó là cái lúc mà tôi xem cái bộ phim mà Chu Nguyên Chương Đời Nhà Minh, những cái vị cận thần, những cái tôi trong triều đình của nhà Minh đó, họ tàn hại nhau ghê gớm quá, tự tàn hại nhau, rồi cuối cùng rồi Chu Nguyên Chương tàn hại hết 400 mấy chục người, mấy chục ngàn người đó. Do cái tay của Chu Nguyên Chương theo cái bộ phim mình thấy đó, là tự phận gia nô tàn hại nhau, nói xấu nhau, bôi nhọ nhau, tố cáo nhau, rồi là Chu Nguyên Chương tà, cuối cùng là Chu Nguyên Chương tà tàn hại hết, giết hết 430 ngàn. Từ cái đó mà tôi thấy thì tôi viết ra là do cái mùi phú quý, cái mồi phú quý nó sản sinh nhân tâm gian ác, cạnh tranh nhau tiền bạc danh vọng địa vị mà gian ác, cực kỳ gian ác để hại nhau. Cái bả vinh hoa nó tàn hại ý chí trung lương. Phận gia nô làm quan á, mình nói làm quan chứ kỳ thật ra là có những người ta nhìn ta thấy đó là gia nô. Có người ta dùng cái từ có vẻ là không kính quý, tôi gọi là phận gia nô, sống chung nhau bằng mặt chẳng bằng lòng. Cho nên mà hãy coi chừng, ở trong một cái triều đình, ở trong một cái chế độ mà thân thiện nhau, mà kính quý nhau, tôn trọng nhau thật sự đó, cái đó là phải cái lúc đó cái đất nước nó thạnh, nó phồn thịnh, con người nó còn cái đạo đức, còn cái trung nghĩa. Chứ cái lúc nào mà cái đất nước đó mà nó có cái hiện tượng suy di á, thì là con người nó cũng sanh ra, nó sản sinh ra cái nhân tâm gian ác, nó tàn hại ý chí trung lương. Rồi cùng là phận gia nô mà sống chung nhau chứ bằng mặt và không có bằng lòng. Rồi hàng ngày nói chuyện cười nói với nhau á, giống như là tri kỷ vậy đó. Nhưng mà đãi bôi nhau với cung cách gọi là tâm xà và khẩu Phật. Bên ngoài nói nghe ngọt xớt rồi chứ mà bên trong là tàn hại nhau. Cái đó mới là cái đáng sợ. Chứ thí dụ như đó là cái cuộc sống là suốt kiếp tai sai, ăn ngủ và ỉa. Cái đó cái người học Phật người ta nghe có khi ta cười, cười ngạo nghễ cũng có vẻ là không được bằng lòng lắm cũng có, nhưng mà ta không có cái gì ghi gớm, không có cái gì gọi là tục tiểu ghi gớm, cũng không có gì gọi là thô bỉ ghi gớm, không có, không đáng sợ. Cái đáng sợ là cái tâm hồn của con người đãi bôi nhau, sống chung nhau mà không thành thật, cái đó mới đáng sợ. Do vậy mà riêng tôi thì tôi, những cái bài của tôi viết tôi gọi là thơ đó, cũng như những lời của tôi nói trong khi mà tôi triển khai đó, có khi tôi dùng cái ăn mặc ở ngũ ý thẳng thừng. Mà tôi cho rằng là nếu ai đó có bất bình bất mãn thì suy gẫm lại đi, cái đó là chuyện rất bình thường mà kỹ cái gì, sợ cái gì. Nếu có người nghe cái đó sợ lắm, làm như là mình là nói tới cái tiếng đó cái là nó mất đi một cái gì thanh cao đẹp đẽ gì, không có sao đâu. Cái thanh cao đẹp đẽ, cái tâm hồn mới quý, chứ đãi bôi nhau bên ngoài đẹp đẽ thanh cao mà tâm xà khẩu Phật, cái đó với người đệ tử Phật người ta không quý cái khẩu Phật mà tâm xà. Thành ra là quý cao hơn Phật, để rồi có danh vị giàu sáng, rốt cũng tôi suốt kiếp ta say ăn ngủ ỉ, ưu bi sầu nổ tở con thôi. Cái bài này này gọi là chúng ta đây làm việc này gọi là cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Thì tôi muốn nhắc nhở với những người đệ tử Phật gần xa, những tăng ni trẻ gần xa, người con Phật chúng ta rất sợ cái ưu bi sầu nổ. Ưu bi sầu nổ là nó là những cái đơn vị nho nhỏ rời rạc ở trong cái ngũ dục lạc, nó ở trong lục dục thất tình. Thất tình là hỷ nộ ai cụ ái ô dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét và muốn. Đó là những cái tâm trạng mà của cái người mà bị bảy cái món tình, bảy cái món ưu bi sầu nộ đó, nó kết thành ra ưu bi sầu nộ đó là nó nằm ở trong cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Đó là nguyên nhân của khổ đau. Nếu mà tu hành mà để cho ưu bi sầu nộ tở con thoi, tức là nó qua lại thoi, tức là cái con thoi của cái nhà máy dệt. Cho nên là khi mình nghe về có người, thí dụ có người là trẻ tuổi chưa có coi, chưa có gặp, chưa có xem, chưa có tham quan cái nhà máy dệt, thì nghe nói cái chữ con thoi nó cũng biết là cái gì. Thậm chí có người lớn tuổi mà không có đi, không có ở gần cái chỗ nhà máy dệt thì cũng biết con thoi là cái gì. Chứ con thoi đó là cái máy dệt vải đó, con thoi đó là nó là cái nguồn chỉ, nó phóng ngang qua, rồi phóng ngang qua ngang lại, ngang qua ngang lại, nó nhảy nhau. Mà nếu mà cái máy mà của Việt Nam mà ủa trời ơi, Việt Nam mà làm bốn cái máy dệt cái là cái nhà đó coi như không còn ai ở nổi và nói chuyện gì nổi hết á. Nó phóng qua thì đụng cái cạch, phóng lại đụng cái cách là cốc cạch mà 4-5 cái máy mà nó phóng rất mạnh, chứ không phải là mình nghe cọc cạch vậy đâu. Phóng là chọc chát cúc kích mà 4-5 máy. Cái năm mà thời kỳ mà mới năm 75 á, có những cái chùa chiền buộc lòng nghĩa là phải sản xuất, là mua một lần 5 cái máy dệt về để trong cái giảng đường của cái chùa. Ôi chúng ta nó đánh cái vô đó là không có nói chuyện gì được, mà không nghe gì được hết á, là do cái con thoi đó. Nó phóng ra rất nhanh, phóng qua cái là một sợi chỉ, phóng lại cái là một sợi chỉ dệt đó. Thành ra là phải coi cái đó mới biết là con thoi là cái gì. Người xưa thường nói là ngày tháng tợ thoi đưa đó. Phải coi cái đó mình mới thấy, còn không là nghe không biết. Mà nếu mà mình để cho cái tâm niệm mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, món, yêu, ghét, muốn, rồi ưu là lo, bi là buồn, sầu là rầu, là đau khổ, nộ là giận dữ, nên như con thoi nó qua lại liên tục vậy đó là coi như mình tu sai rồi đó nha. Thì mình phải biết đối tượng của mình tu hành là gì. Đối tượng tu hành của mình là phải làm thế nào mà hóa giải hoặc là xóa bỏ cái lục dục thất tình. Lục dục là 6 cái đối tượng tham muốn. Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là vật chất, là hình sắc, hiển sắc, và biểu sắc, vô biểu sắc. Chữ sắc nó gồm có những cái nghĩa như thế. Hiển sắc là thuộc về màu, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu tím, màu để cho con người ưa thích, cái đó gọi là hiển sắc. Còn hình sắc đó là thí dụ như cái hòn núi đó có cái hình sắc của nó, có cái dáng vẻ của nó, cái cây tùng nó có dáng vẻ của cây tùng, mà cây tràm, cây sậy, cây đế, mỗi một cây đều có cái dáng vẻ riêng. Và con trâu nó có cái dáng vẻ, hình dáng của con trâu, con bò nó có cái hình dáng của con bò, vân vân, khác nhau hết, thì cái đó gọi là hình sắc. Còn màu, đủ thứ màu đó, nhìn qua rồi tùy theo ai thích màu gì thì thích đó, thì cái đó gọi là hiển sắc. Còn vô biểu sắc, vô biểu sắc là thí dụ như đây bây giờ ta dùng cái chữ gọi là phi vật thể, tức là tất cả những cái âm thanh của tất cả những nhạc khí, cái đó ở trong không gian, ở trong thời gian không ai cầm nắm rồi mó gì được hết á, nhưng mà nó uyển chuyển vô cùng, lúc nó làm cho hùng tráng, lúc nó phát thanh ra cái âm thanh bi ai, mà lúc là nó phát thanh ra những cái âm thanh nghĩa là dịu dàng, yểm lụy đủ thứ, thì cái đó là gọi là vô biểu sắc, cũng gọi là, mà nó thuộc về phi vật thể. Thế thì sắc nó có hình sắc, hiển sắc và vô biểu sắc. Còn thanh đó, sắc rồi sắc thanh hương vị xúc pháp á, mấy cái đó là thuộc về đối tượng của nhận thức. Rồi đó là lục trần đó. Còn cái đó là lục trần, cũng gọi là ưu bi sầu nổ tội quan thôi. Nên lục căn nó xúc đối với lục trần là sắc thân nhân vị xúc pháp, rồi còn thất trần. Thất trần là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, cái đó là cái đối tượng để cho người để tử Phật. Thường tư duy quán chiếu để mà loại bỏ nó đi, để mà hóa giải nó đi, thì đó là cái cách của nhìn qua cái nhãn quan của những người học đạo là như thế. Thì cái câu đầu là quy cao hơn Phật để rồi coi đó. Nhắc nhở với Phật tử chúng ta rằng là người học đạo đừng có ham quy quyền, đừng có ham thế lực, đừng có ham chức tước, đừng có ham địa vị. Đó là nói về quy quyền, thế lực, chức tước, địa vị là thuộc về danh đó. Ở đời ai cũng thích quy quyền, ai cũng thích chức tước, ai cũng muốn địa vị, Mà do vậy mà nếu mình không khéo, mình nói thì nó có thể nó đụng chạm người hiện tại cũng như là những người đã qua. Ở trong đạo Phật mà cái từ quốc sư đó, thành thật tôi nói riêng về cái nhận thức của tôi, mà tôi tin rằng là tôi nói trúng. Ở trong đạo Phật mà mình thích mình được là quốc sư đó là sai rồi, là không đúng đạo Phật nữa rồi. Do vậy cho nên cái câu thơ này tôi viết là quy cao hơn Phật để rồi coi, có nghĩa là không được tốt đâu, không quý đâu. Mà xưa kia những vị quốc sư đã từng bị nguy cơ, bị đau khổ về cái quy cao rồi. Nhưng mà người xưa đã bị vậy mà đời nay cũng còn có những người muốn có quy cao ở trong xã hội và muốn quy cao ở trong nội bộ của Phật giáo, muốn mình có quy quyền cao, có thế lực mạnh để mình gần như là ngự trị những người mà không có quy, không có thế, không có chức tước địa vị như mình, để mình được cái lợi lộc lớn hơn, cao hơn. Cho nên là trong cái bài thơ này để nhắc nhở với tăng ni trẻ cũng như là Phật tử, nếu mà mình thật sự tu hành thì mình phải nhẹ đi, thậm chí là bỏ hẳn về cái ý định quy quyền thế lực chức tước địa vị, không nên có cái đó. Dựa vào đâu mà tôi nêu ra cái ý này mà tôi không sợ ai buồn ai trách? Tại vì nếu mà các vị buồn tôi mà trách tôi là có chừng các vị sai rồi đó. Bằng cớ là nếu nói về kinh điển gần đây đó thì Ngộ Đạt thọ trầm hương chi tòa thượng tổ phước như chiêu báo. Trong kinh chép rằng là Ngộ Đạt quốc sư nha, làm vị pháp sư mà giảng kinh cho nhà vua nghe, nhà vua tặng cho một cái tòa trầm hương, mà khởi một cái niệm đam mê thích thú cái tòa trầm hương đó, thì là cái câu chuyện mà Nguyên Án Triệu Thố đã thù nhau mà làm cho Ngộ Đạt quốc sư bị cái bục ghẻ mặt người nó hành hoành ghê gớm. Rồi từ cái giai thoại đó, từ cái điển tích đó, cái điển cố đó mà người ta làm ra cái từ bi thủy sáu pháp đó. Ở trong Phật giáo Đại Thừa có cái bộ sách gọi là từ bi thủy sáu pháp, tức là cái cách về dạy sám hối bằng cái giọt nước từ bi của cái câu chuyện mà Viên Án Triệu Thố trả thù nhau qua cái thân hình, cái tâm tư. Cái thân hình là thân hình của Ngộ Đạt quốc sư, mà tâm tư là tâm tư của cái gì đó, là nảy sinh một niệm vô minh mà đam mê cái tòa trọng hơn đó, mà bị cái tai họa của Triệu Thố trả thù được, để nó thành cái một ghẻ mặt người ở trong cái bắp vế hành hạ đau khổ ghê gớm đó. Để cái đó là các vị nào đọc cái kinh mà Viên Án Triệu Thố đó, cái kinh từ bi thứ sáu đó thì mà hiểu kỹ hơn. Do vậy mà cái quy về cái quyền và cái thế lực và cái chức tước cái danh vị người đệ tử Phật phải buông bỏ nó đi, nhất là tăng ni trẻ, nhất là người khất sĩ, người tu sĩ. Còn Phật tử tại gia thì chừng nào mà công thành danh toại mọi việc nghỉ ngơi rồi, thí dụ như là mình làm việc ở trong một cái lúc nào đó mình phải làm việc chứ không phải không thể không làm việc được, phải có làm việc để phục vụ cho cái ăn mặc ở ngủ nghỉ mới có cuộc sống. Nhưng mà tới lúc nào đó mà mình phát tâm mình tu á, là mình phải gạt bỏ nó qua một bên, về quy quyền danh vọng địa vị chức tước phải gạt bỏ nó đi. Nếu gạt bỏ chưa hoàn toàn thì phải giảm nhẹ phải xem thường nó và từ từ rồi hóa giải nó, rồi buông bỏ hẳn nó đi, thì mình tu mới thành công, mới thành công, kết quả mới tốt đẹp. Còn nếu mà mình tu mình còn đam mê uy quyền thế lực danh vị, địa vị danh vọng á, để mình khống chế người ta, mình thống trị người đồng đạo của mình hay gì đó, là cái đó tôi sai rồi. Cho nên tôi muốn gửi tới tâm trí trẻ là nên để ý cái đó, không nên có cái ước vọng uy quyền thế lực danh vọng địa vị cao. Phật xưa kia là người uy quyền tột đỉnh đó chứ, là hoàng tử, mà hoàng tử đương nhiên là thế vị, cái thế, cái địa vị của vua cha đó chứ. Nhưng mà hoàng tử không làm vua, có nghĩa là xem thường cái uy quyền, cái thế lực, cái danh vọng, cái địa vị rồi là hoàng tử mà đi làm một người khất sĩ. Người khất sĩ có nghĩa là tước bỏ hết tất cả những cái quý tộc, những cái phù hoa, những cái sang giàu, những cái sung sướng, những cái ăn trên ngồi trước. Đức Phật đã không làm, đã bỏ rồi. Do vậy mà Đức Phật gọi là tăng vô nhất vật. Do vậy mà tạo ra cái môi trường là cái từ thân tới tâm nó nhẹ nhàng, mà được cái quả, được cái quả mà vượt ra tất cả khổ, gọi đó là cái quả vô thượng bồ đề, quả vô thượng niết bàn, là do không có uy quyền, không có thế lực, không có danh vọng. Vậy mà nếu ngày nay mà chúng ta mà còn đam mê cái đó là nhất định là chúng ta sai. Đấy, cái câu này là cái dụng ý là vậy. Đừng ham nguy cao hơn Phật. Rồi danh vị giàu sang rốt cũng thôi, danh vị uy quyền, danh vị như là quốc sư, ngộ đạt quốc sư, ngộ đạt thọ trầm hơn chi tòa thượng tổn phước như chi bao, từ bi thủy sát pháp, để nói lên cái câu chuyện mà ngộ đạt quốc sư do danh vị mà phải chịu một cái quả báo, để rồi cuối cùng đúc kết lại thành ra một cái phương pháp sám hối bằng cái giọt nước từ bi, sông tầm lãnh hạt tầm tri thức, cửu lũng sơn đầu ngộ nặc ca. Sau đó là ngồi đạo quốc sư gặp tổ ca nặc ca ở trên cái núi cửu lũng, thì là ngày ca nặc ca mới là chỉ cho ngộ đạt, chỉ cho ngộ đạt đi xuống dưới núi đó, rồi rửa cái mùi ghẻ trong cái nước suối đó, gọi là thủy đó, từ bi thủy đó, lấy cái nước suối đó là cái nước từ bi thủy mà ngộ đạt điềm chỉ đó, lại đó rửa rồi cái mùi ghẻ đó coi như nó bằng lòng, nó thỏa mãn, nó thỏa hiệp sao đó. Rồi cái một ghẻ ác độc kia nó không hành nữa. Đó thì câu chuyện đó là câu chuyện của cái nguồn gốc mà để nó dứt ra cái nghi thức từ bi thủy sám pháp. Cửu lũng sơn đầu ngộ đặc cả, định nghiệp đáo đầu nan hồi tỷ, khuyết quân hưu kiếp giải oan gia. Nó có cái bài kệ như vậy đó. Cho nên là danh vị giàu sang rốt cũng thôi, còn giàu sang thì chỉ nó không ổn rồi, tài thuộc ngũ gia, cái đó là nói bữa hổm rồi, của cải nó thuộc năm nhà. Cho nên là tiền tài danh vọng sự nghiệp địa vị giàu có thế gian ai cũng muốn, nhưng mà khi mà muốn bước vào con đường giải thoát á, thì mình phải học con Phật. Ta cần học viễn ly tiền tài danh vọng sự nghiệp sắc dục, viễn ly tất cả những cái nguyên nhân của ràng buộc của đau khổ, là phải tư duy quán chiếu và phải lần lần viễn ly và cho tới gột rửa hẳn. Con Phật ta cần học viễn ly. Cho nên là danh vị giàu sang rốt cũng thôi. trên thế gian này hiện giờ chúng ta thấy sờ sờ trước mắt, biết bao nhiêu người sự nghiệp giàu sang, vua chúa có, quan liêu có, và những người bình dân cũng có những bậc đại gia giàu sang ghê gớm cũng có, mà cái sự nghiệp đó là tài thuộc ngũ gia, hoặc là chính phủ xung công, hoặc là còn hư phá tán hết, hoặc là quả hoạn cháy tiêu tan, hoặc là thủy triều sóng thần hay là lũ lụt tiêu hết, rồi gọi là hoặc là động đất ha, động đất sụp đất, núi lửa, núi nổi cái núi lửa mà nó phục lên cái là dọn đồ đi, bao nhiêu chục ngàn cái căn nhà ở gần gần đó đều phải đi. Cái chuyện nó mới gần đây ở Tân Tây Lan, ở Indonesia này nè. Còn như sụp đất thì ở Haiti là sụp cả cái trung tâm thành phố. Thế thì là của cải nó không có bền, không có bền chắc gì hết. Dân vị cũng không có bền chắc. Dân vị là có những vị mà tổng thống mà ta yêu cầu, ta biểu tình yêu cầu xuống chức, từ chức mà không từ, tới chừng mà muốn từ là không đi ra khỏi nước được, rồi có người là không ra khỏi được, có người phải chết luôn đó. Do vậy mà qua cái nhãn quan của người đệ tử Phật á, thì nguy cao hơn Phật không ham, không nên ham. Danh vị giàu sang dốc cũng toi, thế thì cũng không nên ham. Xuất kiếp ta sai, ăn mặc ở ngủ ý, đó là sự thật. Cái này cũng phải thiền định mới thấy. Đằng rằng cái ăn mặc ở ngủ ý á, là cái quy luật tự nhiên mà của cái kiếp con người, một loài động vật con người là ai cũng phải vậy. Nhưng mà mình chấp nhận nó phải vậy rồi, chẳng lẽ là mình chỉ phục vụ cho nó thôi sao? Mình phải có một cái lý tưởng nào, một cái đạo đức nào cao thượng hơn. Chứ nếu mà không để ăn mặc ở ngủ ỉ một cách bình thường, tầm thường, thậm chí là mình chịu cực khổ vô cùng, mình là gian tham nè, mình độc ác nè, mình tham dục nè, mình sân nhé nè, mình đau khổ tràn ngập cuộc đời để phục vụ cho cái ăn mặc ở ngủ ỉ vậy, thì thiệt thòi quá, lỗ lã quá, tội nghiệp cho một kiếp nhân sinh quá. Phải có cái gì đẹp hơn chứ? Đẹp hơn là ví dụ như là mình làm cái việc đó phải lợi cho mình có, để ăn mặc ở ngũ y. Ngoài ra mình phải phục vụ cho con người khác, làm lợi ích gì đó cho người khác. Tức là cái việc là lợi người, là mình lợi người. Rồi phải đóng góp cái gì cho nhiều người, gọi là làm lợi chung cho xã hội. Mà là mình là người lợi chung cho xã hội, có nghĩa là mình có tu thiện đó, mình có lòng lành đó, mình có tạo phước đó, để rồi hiện giờ đã an lành, đang an lành, rồi nó sẽ an lành mãi mãi. Còn nếu mà mình chỉ tham lam quyền lợi dục vọng, mà tham sân si để phục vụ cho ăn mặc ở ngụy riêng cho bản thân mình thôi, không có làm lợi gì cho ai hết, cũng không có tác dụng giúp đỡ gì, cứu giúp gì cho nhân quần xã hội hết. Nghĩa là từ không có, bi không có, hỷ không có, xã không có, mà chỉ phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ý cho bản thân, thì cái đó là cái mà là người Phật tử phải chừa, phải xa lắm, mà phải học một cái đức đại từ, thương tất cả mọi người, đại bi cứu khổ cho tất cả mọi người, đại hỷ là cái mọi người, tất cả mọi người được cái gì an lành, hạnh phúc, vui vẻ, mình phải mừng cho họ với, chứ không ích kỷ riêng cho mình chỉ mừng cho mình, mà tất cả mọi người đều được an lành, đều được hạnh phúc, đều được ấm no, mình phải mừng cho họ với, phải tùy hỷ với, và mình phải đóng góp ở trong đó. Mình phải tạo cái duyên cớ nào đó để mình được đóng góp vào trong đó. Đó gọi là lợi người đó. Rồi làm tất cả những việc tốt mà
coi như không thấy mình làm. Đó là đại xả, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Phải học những cái đức tánh đó, gọi là tứ vô lượng tâm của đạo Phật, để phục vụ cho mình, cho người, cho tất cả nhân quần xã hội. Thì đó là cái nhãn quan của những người đệ tử Phật, đó là cái tâm tư nguyện vọng, đó là cái lộ trình mà người đệ tử Phật tại gia cũng như là khất sĩ, tăng ni trẻ xuất gia nên hướng về cái con đường đó, chứ không nên là xuất kiếp để làm ta sai cho ăn mặc, cho ý của một mình thôi. Cái câu đó nó có cái ý nghĩa như thế. Rồi mà nếu mà mình ích kỷ á, cái người mà ích kỷ chỉ biết mình thôi á, tức là cái người đó đam mê cái ngã sở hữu quá, đam mê cái uy quyền, cái thế lực, cái danh lợi, là người đó dục vọng nhiều. Người đó sẽ bị cái thất tình, cái lục dục, cái ưu bi sầu nọ đó nó tác động ở trong con người mình, nó diễn biến liên tục, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, gọi là thất tình, bảy cái tình đó. Thế thì là cuộc đời mình sống thì là cái con người là còn đó, chứ mà không có an lạc. Mà nếu mà sống mà còn đó để đi đứng, để rồi phục vụ cho cái ăn mặc ở ngủ ỉ vậy thôi đó, thì cái đời sống nó vô vị lắm, và luôn luôn là chịu khổ, ưu bi sầu nộ tợ con thôi, là người đó chịu khổ dữ lắm, không hề có an lạc, không hề có hạnh phúc. Biết bao nhiêu người ở trong cảnh rất là giàu sang, tiền của dồi dào phong phú, nhưng mà nếu mà mình không có huấn luyện cái tâm của mình, không có nuôi dưỡng cái chất từ bi hỷ xả, không có học cái hạnh mà tự lợi lợi tha, lợi mình lợi người đó, thì cuộc sống không có gì an lạc, không có gì hạnh phúc. Cái đó gọi là cuối cùng rồi là gọi là sống suông chết uổng, gọi là nhân sinh phú quý như sương mộng. Rốt cuộc rồi thì là hồi tưởng lại một kiếp sống mấy mươi năm qua, 70-80 năm qua, thậm chí là 100 hay 100 hơn trăm năm qua, cũng chẳng có lâu dài gì đâu. Ly hợp bi quan tợ hí trường, rồi nó buồn, nó giận, nó thương, nó ghét, nó ưu bi sầu muộn, nó giống như là cái vở, cái tuồng hát ở trên cái sân khấu, cũng như là cái vở kịch ở trên cái sân khấu. Ly hợp bi quan tợ hí trường giống như cái vở kịch của sân khấu, cuối cùng là không được gì hết. Cái buồn đó cũng không phải là cái buồn thiệt, bởi vì tất cả những cái đó đều nó không có thiệt, rồi cái vui cũng không có cái vui thiệt. Cho nên những cái kịch sĩ trên sân khấu đó là thấy yêu dữ lắm, tha thiết đó, yêu tha thiết đó, nhưng mà kỳ thật không có yêu. Rồi thương, rồi yêu, rồi sợ hãi. Có những người chết ở trên diễn kịch đó mà. Nên ví dụ như là cái tuần hát mà thi sắc từ giả vợ của tiếng trống bay lên đó, thi sắc ơi, phu nhân ơi, sống chết là sự đi về, hở tan là trò dâu biệt, hay lắm phu nhân ta, hay lắm, hãy tiến công lên đi, rồi cuối cùng rồi thì xây xích bị quả thiêu, nhưng mà kỳ thật không có quả thiêu thiệt. Và còn những cái lúc mà được cái vui để phong là phò má vậy đó, cũng không có cái vui thiệt. Do vậy mà cái câu mà ly hợp bi quan tở hí trường là vậy, buồn vui ưu bi khổ não, buồn giận thương ghét, như là cái trò, như là cái vở kịch, những cái tuồng hát của sân khấu. Thế thì là đó là nhắc nhở rằng là cái người đệ tử Phật không nên tìm cái quy quyền thế lực của mình để cao hơn Phật, vì có đó nó sẽ mất. Quy cao hơn Phật để rồi coi danh vị giàu sang rốt cũng tội, suốt kiếp ta sai ăn ngủ ỉ, ưu bi sầu nổ tở con thoi. Kiếp nhân sinh là vậy thì ổn lắm. Đọc cái phần trực chỉ địa phương coi đi. Ở đây là gợi ý cái gì đây? Cái này là gợi ý thêm đó. Đệ tử Phật mà có quy đã nói lên sự sai trái từ căn bản. Đây, cái đó để ý đó. Phật tử tại gia, tăng ni trẻ xuất gia để ý đó. Tăng giáo nói thẳng thừng vậy đó. Đệ tử Phật mà có quy là đã nói lên sự sai trái từ căn bản rồi. Bởi vì người có quy là có quy quyền, có thế lực là không có được. Quy quyền để làm gì? Để mình thống trị ai đó, mình cai trị ai đó, mình sai bảo ai đó, mình sử dụng cái gì đó. Mà đã vận dụng những cái đó thì không thể nào phát huy được cái lòng từ bi của mình được hết. Cho nên là nếu mình muốn cái quyền cái danh vị là nó sai từ căn bản. Vậy mà thời nay thế kỷ 21 có không ít tu sĩ ở Phật giáo hả hê thỏa mãn cái uy của mình trong bản đạo, trong bản môn, thậm chí có quy trong xã hội nữa. Có nghĩa là mình muốn chức tước ở trong xã hội nữa. Rồi mình muốn có quy để mình làm quyền những cái người đồng đạo, đồng môn, đồng là thiện hữu của mình nữa, bạn bè của mình nữa. Thế thì cái đó là sai rồi đó. Mà cái chỗ đó có thiệt. Chỉ có cái điều là mình nói thẳng thì nó mít lòng, nhưng mà điều đó là điều có thiệt. Mình suy cho cùng hồi xưa đó, mình tư duy trở ngược lại cái thời Phật đó. Cái nguyên do mà Đức Phật thành tựu mà được cái quả vô thượng bồ đề đó, vô thượng niết bàn đó, là do Đức Phật không sử dụng quy quyền thế lực danh vọng địa vị gì hết, mà là một người hoàn toàn là một người bình thường, là một người bình thường trong những người bình thường khác. Cho nên Đức Phật mới thành tựu được cái quả giải thoát giác ngộ vô thượng, bằng cớ là Đức Phật dạy đệ tử đó. Nhưng mà Ngài dạy những cái chân lý, cái cách nhận thức chân lý và sống theo chân lý, tùy thuận theo chân lý, rồi ai cũng phải tu, ai cũng phải tập, ai cũng phải tự mình sửa mình. Chứ Đức Phật không có cai trị, không có dùng quy, không có dùng quyền, không có dùng thế lực để cai trị. Do vậy mà ai nghe thì đi con đường đó thì được giải thoát giác ngộ, còn ai không nghe thì thôi. Do vậy mà nó không có biết lòng, nó không có sinh ra cái sân hận, Mà sân hận tức là phiền não, căn bản phiền não. Và muốn được dịp cho mình, rồi phải dùng uy quyền để cai trị người ta, để phạt dạ người ta, để đàn áp người ta. Thế thì nó là tham, mà tham không được là sân, mà sân là với tham là con đẻ phát xuất từ cái gốc là si mê vô minh, không nhận thức được cái chân lý vô ngã vô thường, khổ và bất tịnh của giả pháp. Cho nên là nó còn quy còn quyền, là nó còn vướng ở trong tham sân si, thì không thể thành cái quả vô thượng niết bàn được. Bởi vì cái quả vô thượng niết bàn có được là phải có cái quả vô thượng bồ đề trước. Vô thượng bồ đề là cái trí tuệ giác ngộ đạt tới cái đỉnh cao, gọi là bát nhã ba la mật. Mà có cái trí bát nhã ba la mật rồi, là vượt ra cái si mê của vô minh rồi, thì không có tạo ra cái nguyên nhân đau khổ nữa. Vì vậy mà có ra được cái quả vô thượng niết bàn. Cho nên là chúng ta để ý là cái người tu sĩ là phải tách xa cái nguyên nhân, để đừng dính vào cái tham vọng của ba cái món vô minh căn bản là tham sân si. Do vậy mà cái quy mình không cần đâu. Mà trong thời đại ngày nay có, tất nhiên là có những thành phần người ta tốt, ta giữ những con đường khất sĩ, con đường thấp nhất, không cần quy quyền thế lực. Con người bình thường trong xã hội có, những người tốt như vậy có, nhưng mà còn đa số là mình thấy coi chừng, người ta thích quy quyền dữ lắm, quy quyền thế lực, danh vọng địa vị dữ lắm. À, Phật vốn là khất sĩ, cái phần trực chỉ đề cương này là ta nhắc cho mình, để mình vừa vào đây mà mình nghĩ ngợi, mình suy tư, mình tham thiền đấy. Bây giờ cái ý thứ hai ta nhắc cho mình là Phật vốn là khất sĩ, kể từ ngày rời bỏ vương cung cho đến khi thành Phật, rồi đến lúc tịch diệt tại rừng Ta La Sông Thọ, vẫn là khất sĩ, chứ không hề có uy quyền, không hề có chức tước, không hề có địa vị, không hề có danh vọng gì khác nha. Đấy, cho nên cái bài thơ này nói đúng là tôi viết ra thì nó chẳng thơ gì, chẳng hay gì, nhưng mà sự thật là rút cái cốt lõi của ý Phật, của lời kinh mà tôi đúc kết để làm một cái đề tài, để mình dựa vào đó mà nhắc nhở tu học từ xa, mà trong đó có nhắc nhở chính mình trước, rồi nhắc nhở cho Phật tử gần xa, nhắc nhở cho tăng ni trẻ gần xa, là bằng cái chất liệu của kinh điển, chứ không, tôi không có đặt ra cái thi, cái thơ hay cái kệ để mà mong mỏi mình được cái gì khác, không có. Vì vậy mà cả cái ý tứ gọi là trực chỉ đề cương này đó cũng là nhắc thêm ý tứ nữa, gợi thêm ý tứ nữa. Thành ra Phật giống là khất sĩ, kể từ ngày rời bỏ vương cung cho đến khi thành Phật, rồi đến lúc tịch diệt tại Ta La Sát Thọ, vẫn là một khất sĩ. Tôi nhắc là người trẻ là tôi dùng chữ đề rất là có ý rồi nè. Cho đến khi thành Phật, rồi đến lúc tịch diệt, đến lúc tịch diệt tại Ta La Sông Thọ, chứ tôi không nói đến lúc nhập niết bàn tại Ta La Sông Thọ nha. Phật đã có niết bàn ngay từ khi mà thành đạo, ngay mà từ khi mà Đức Phật mà nhận là phát sinh ra cái trí tuệ vô thượng đó, cái trí tuệ bát nhã ba la mật đó, thì Đức Phật đã rời xa đã vượt ra tam giới rồi, giờ đã rời xa tất cả cái nguyên nhân đau khổ của phiền não tham sân si rồi, thì không làm những điều tội ác nữa, đã xa lìa được ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng rồi, thì không còn là làm những điều nguyên nhân tội ác nữa. Do vậy mà có được vừa có được cái bồ đề vô thượng như vậy thì cũng là vừa có cái vô thượng niết bàn. Vô thượng niết bàn là gì? Là niết là không, bàn là tham, không tham là có niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là có niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si mê, không còn vô minh nữa là có niết bàn. Do vậy mà cái ngày mình đạt đến cái quả giải thoát giác ngộ vô thượng, tức là trí tuệ phát sanh, đạt tới cái trình độ nhận thức chân lý, đỉnh cao của chân lý, là không còn phiền não vô minh nữa, là từ đó là có giải thoát giác ngộ, là có giác ngộ rồi là có giải thoát, ngay theo đó gọi đó là cái quả vô thượng niết bàn. Thế thì niết bàn sau cái bồ đề, bồ đề có trước, rồi thì song song đó là có vô thượng niết bàn. Tôi muốn nói, muốn nhắc nhở với tăng ni trẻ rằng là Đức Phật có niết bàn ngay cái lúc mà vừa thành đạo, vừa phát hiện được cái chân lý của vũ trụ là vô ngã vô thường khổ bất tịnh, Đức Phật đã xa lánh được cái chấp ngã chấp pháp rồi đó, thì lúc đó là gọi là cái đỉnh cao của trí tuệ bát nhã. Và ngay lúc đó là Đức Phật đã xa lìa hết cái nguyên nhân khổ đau của tam giới, cho nên Đức Phật có niết bàn ngay lúc đó. Còn cái câu mà ai đó không biết, người ta nói rằng Đức Phật tu hành là tới chừng sau 49 năm mới tu hành chúc pháp đó đầy, rồi cuối cùng rồi đến là ta la sông thọ nhập với bàn. Câu đó nói sai đó nha, nói vậy là sai kinh điển. Bằng cái bàn ngay cái lúc thành đạo rồi đó, vừa có bồ đề là cũng vừa có niết bàn. Để ý cho nó một chút, chứ không là nói sai á, nói sai có khi 80 tuổi nói vẫn sai rồi nha, chứ không phải là tu hành tới 80 tuổi hay là 90 tuổi mà nói trúng hết đâu. Không có thiền định là nói sai đấy. Cái điều mà tôi muốn nói đây là tôi nói với tăng ni trẻ là rất là cần thiết, cái đối tượng là tăng ni trẻ phải để ý cái đó. Đệ tử Phật mà có quy, vừa nghe là người trí biết cái ông ấy là người thế nào rồi. Đấy, cái này tôi nhấn mạnh, đệ tử Phật mà muốn có quy, mà muốn có quy tức là đệ tử Phật mà muốn có chức tước, đệ tử Phật mà muốn có địa vị là nghe qua là biết người đó là người thế nào rồi. Mà có những ông tổ nói cũng mạnh lắm, có những ông tổ nói có thể là cũng mạnh bạo hơn tôi nữa cơ. Mấy ông tổ đó họ nói rằng là những cái người mà tu hành làm khất sĩ rồi, làm đệ tử Phật rồi mà còn muốn có chức tước, rồi còn có muốn địa vị nè, rồi muốn có danh vọng nè, rồi muốn có sự nghiệp tiền tài bằng người khác với hơn người khác đó, đó là những cái thành phần của những cái người cái bằng hỉ mũi khạc đàm nhổ ra rồi liếm lại. Cái đó là những tổ tiền bối họ rầy cái nặng nề vậy đó. Chỉ nghe thì nặng nề nhưng mà sự thật là nó đúng. Bởi vì Đức Phật hồi xưa kia là một hoàng tử, bỏ cái địa vị hoàng tử, bỏ vợ đẹp con xinh, bỏ cái địa vị vua, nhà vua của mình để đi làm khất sĩ, để mà tìm cái đạo giải thoát giác ngộ. Mà nếu sau đó mà Đức Phật mà thì gọi là tìm đạo giải thoát giác ngộ được rồi, có bồ đề niết bàn rồi mà còn bỏ đi trở về làm vua lại, thì chẳng phải là cái người bỏ cái vật nhơ thúi quăng đi rồi lượm lại rồi dùng lại đó sao? Cho nên những ông tổ mà nói đó là chẳng qua là ông nói còn sạch đó. Ông còn nói là hỉ mũi cạc đàn của mình ha, rồi mình nhổ ra rồi mình liếm lại, ông rầy nó còn sạch đó. Chứ còn là nếu mà rầy nói rằng cái người đó đã lúc kia có trí tuệ, biết rằng cái đó là đồ dơ, đồ thúi, đồ tanh, đồ hôi, dục rồi, mà bây giờ một thời gian rồi trở lại đi kiếm cái đồ dơ, đồ thúi, đồ tanh, đồ hôi đem về mà làm đồ ăn mà gọi là quý báu nữa là sao? Nếu nói vậy cũng không làm gì được cái ông tổ đó, bởi vì đó là sự thật. Do vậy cho nên cái câu đó đó, tôi muốn nói tăng ni trẻ để ý cái đó. Mình có quy tu sĩ mà mình có quy, tức là mình muốn dùng thế lực quy quyền để mình thống trị ai đó. Thống trị ai bây giờ Đức Phật thành đạo rồi là không có cái ý thống trị ai hết. Dạ vậy đó, dạ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, dạy bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ để được an lạc, để được giải thoát cho mình. Nếu ai nghe thì người đó cũng được giải thoát, tức là giải thoát cho mình, cho người. Đó là cái hạnh tự lợi và lợi tha. Chứ còn danh vọng địa vị là phải bỏ tuyệt đối bỏ. Vì vậy mà các vị mà học có giỏi thì đừng có nói bằng cấp, nghe chưa? Giỏi thì giỏi, cái gì của thế giới có mình có thể biết hết, không có tội lỗi. Nhưng mà biết để mà biết để mình nhận chân được cái chân lý, cuối cùng rồi tất cả đều là vô ngã, đều là vô thường, đều là khổ, đều là bất tịnh, để nói cho mọi người hiểu được cái điều đó. Đó là mình hoàn thành nhiệm vụ của người khất sĩ, của người con Phật. Chứ còn mình đem cái chức tước, cái danh vọng, cái địa vị, rồi 3, 4, 5 cái bằng cấp gì thì mình khoe ra. Mình khoe mà mình không đem lại sự giải thoát cho mình, cho người, thì cái nghĩa khất sĩ đâu còn nữa. Vì vậy cho nên tăng ni trẻ ngày nay đó, có nhiều người không để ý là phạm phải cái danh vọng bằng cấp đó nha, đam mê bằng cấp đó. Mà bằng cấp mà do học thiệt á thì nó đã là không khuyến khích rồi, mà còn có những gì mà đi lãnh cái bằng cấp gọi là bằng cấp bằng cấp gì mà ta tặng không đó, bằng cấp danh dự. Trời Phật ơi, tu sĩ mình đi lãnh bằng cấp danh dự là tôi nghe không lẽ tôi chết đi cho rồi chứ, nghe sao mà nó nhục nhã kỳ cục, nó xấu hổ cho bản thân kỳ cục, rồi nó dơ dáy cho cái tổ chức của Phật giáo Việt Nam kỳ cục rồi nha. Bằng cấp thiệt mà còn là không nên nói. Nên nói cái trí tuệ, nên nói cái hiểu biết, nên nói cái thành quả của cái bằng cấp. Mình làm cái gì cho mình, làm cái gì cho người, làm cái gì cho xã hội bằng cái bằng cấp đó có thể nói. Mà còn cái mà đang khoe cái bằng cấp là không cần khoe. Cần biểu hiện bằng việc làm. Là mình là người, là xã hội thì làm. Mà còn khoe là không khoe. Mà để mà mình mà tiến sĩ hòa thượng Thích Từ Thông dở ẹt. Thích Từ Tông mới nói cho được đạo pháp cho người ta nghe chứ. Thích Từ Tông mà đi nói bằng cấp để tôi đang làm quả tiễn liên lục địa, mà quả tiễn liên lục địa của tôi á bắn một cái là chích cái đầu đạn nguyên tử đó ra, chết một lần chín nước. Ta nói coi, cái đó để cho bác học bên thế gian người ta nổi giận, trong đó làm cái đó nó có tham, có sân, có si, người ta mới làm ra cái đó. Còn mình là cái người đệ tử mà gọi là học Phật, học cái đạo giải thoát giác ngộ, mà đi khoe cái mà chế quả thiện liên lục địa bắn ra một phát là nó diệt 12 nước. Cách đây 10 năm mà nói là bắn một cái nó diệt cái là chín cái thành, cho tới năm nay có thể ta nói là ta bắn một cái là nó đưa ra 8 cái đầu đạn nguyên tử, diệt 12 cái địa điểm, 12 cái thành. Thế thì cái đó hay thiệt đó. Cái đó là tiến sĩ, trên tiến sĩ gì đó, bác học đấy, nhưng mà của người thế gian. Cái đó không phải là cái việc của người khất sĩ làm. Mà nếu mình muốn làm như người thế gian thì mình đừng nói mình là tu sĩ, mình đừng nói mình là là con ruột Phật. Mình đừng nói mình là cái chữ khất sĩ ở trong con người của mình. Nếu mình nói mình khất sĩ là con Phật rồi đó, mà làm cái việc đó là không đúng. Tôi muốn nói tăng ni trẻ ở chỗ đó. Cho nên các vị học có thể học tiến sĩ được, trên tiến sĩ cũng được, nhưng mà khi mình làm đạo là không bao giờ nói cái đó. Không dùng cái uy, cái quyền, cái tài năng, cái kiến thức của thế gian đem vô thống trị những cái người đạo bạn của mình, những cái người cái bản đạo của mình, bản môn của mình. Cái đó là nó không có gì ghê gớm, nhưng mà nó là một cái khía cạnh ở trong cái đạo Phật mà chúng ta cần để ý đó. Tu sĩ đệ tử Phật ngày nay là những hạng người gì mà quy cao hơn Phật? Quy cao hơn Phật, mình đòi mình có một cái quy quyền cao hơn Phật. Phật không có dùng cái quy nào để trị ai, để cai trị ai, để trừng trị ai, để phạt giả ai, để đàn áp ai. Còn mình bây giờ là thành phần gọi là đệ tử Phật, gọi là con Phật, mà mình muốn quy cao hơn Phật là sao? Để ý cái đó. Quy cao hơn Phật để vào luồng ra cuối với ai đây? À, mình muốn có quy là mình phải có nha, phải có vào luồng ra cuối à. Thí dụ như là Ngộ Đạo Quốc Sư hồi đó đó, mà làm quốc sư vậy đó, nhưng mà cái thủ tục của nhà vua đó, hễ vô tới triều đình là bắt đầu phải lại xuống cái chúc thánh thượng tế tăng vạn tuế vạn vạn tuế. Hãy mình bằng lòng làm vua là mình phải chịu cái đó à? Ô, làm quan, mình muốn có quy, mình muốn có quyền, mình làm muốn làm quan là hãy bước vô tới triều đình là phải lại trước cái thánh thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Cho nên là cái này là tăng ni cũng vậy. Thứ nhất là Phật tử trẻ để ý ra. Đức Phật nói cái kinh Tứ Quả Sa Môn á, nó có một cái ẩn ý là làm Sa Môn rồi không có lại ai nữa trơn. Làm quan cực phẩm triều đình, nhưng mà bước vô tới triều đình là ông vua ngồi trên đó thì phải lại cái rồi thánh hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Còn làm khất sĩ rồi thì không có lại ai nữa. Lời của tôi nói mà các vị nghe thì tôi nói bằng lòng là tôi nói. Mà tôi mời ngài, tôi đang ngồi ở dưới cục đá trên núi đây, và nếu mà có vua tới rồi mời vua ngồi cục đá cái bên đó, chịu ngồi vậy thì tôi nói. Còn ngài không chịu là ngài về chỗ cung điện ngài ngồi, chứ tôi cũng không có sắm cái ghế đẹp cho ngài đâu. Đó nó suốt cái đó đó. Mà người khất sĩ mà không biết cái đó là mình lỗ lã đó nha. Còn tôi nói chuyện là tôi xin lỗi, bây giờ đây tôi nói chuyện với ai? Nói chuyện với vua là tôi xin lỗi, tôi kiếu à nha, tôi không nói à. Vua hỏi thì tôi phải buộc lòng, cái quy quyền của vua lớn quá, vua là thiên tử thì hỏi gì tôi nói đấy. Mà còn cái mà tôi muốn nói, tôi không nói, tôi không dám nói với vua. Bởi vì cái đạo lý mà tôi học, tôi giác ngộ, tôi nói với vua là vua có thể không chịu. Cho nên nếu mà vua bằng lòng nói với tôi thì với một người giống như là người tất cả mọi người vậy, trên nói chuyện với vua là tôi xin cáo luôn, xin cảm ơn cái lòng của nhà vua. Và tôi rất hân hạnh được gặp, được nhìn mặt nhà vua, nhưng mà tôi xin cáo luôn, tôi không dám nói chuyện với nhà vua. Bởi vì nói chuyện nhà vua khó quá, nếu ông không ý là ông không giữ ý là ông ra lệnh sư tám tôi thì sao? Cho nên tôi nói chuyện với dân thì tôi nói, với tất cả mọi người thì tôi nói. Nếu mà ngài cần tới đây là hỏi tôi thì tôi nói theo cái của tôi, mà không được bất bẻ, không được sử dụng cái quy quyền của nhà vua. Cái đó là cái trong cái kinh Tứ Quả Sa Môn Phật có gợi cái ý đó, hay lắm. Bằng lòng nhà vua mà bằng lòng nghe tôi nói, còn không bằng lòng thôi. Và tôi gặp vua tôi không có tế toàn dạng tế gì hết đâu. Nếu mà nhà vua chịu vậy là tôi không gặp vua chi. Tôi nghe vua mà sắp đi tới là tôi rút vô rừng, tôi ngồi ở trong rừng, tôi đi múc vô trong rừng. Đó là kinh Tứ Quả Sa Môn Phật gợi cái đó hay lắm. Vào luồng ra cuối rồi công hầu làm chi? Áo xin buộc trói lấy nhau, vào luồng ra cuối công hầu làm chi? Sao bằng riêng một biên phì sức này, ai dễ làm gì được nhau? Đấy, cái đó là Đại Thi Hào Nguyễn Du nói về Từ Hải đó. Từ Hải mà còn dám chiến khái cỡ đó, huống nữa là cái người khất sĩ, không cần chức tước, không cần địa vị, không cần chinh phục ai. Thế thì người nào mà bằng lòng nghe mình nói, còn bằng không mình rút vô rừng, cái chuyện gì mà phải ở đó mà lại cái rồi phải tới tăng bản tới. Cho nên Ngộ Đạt Thọ Trầm Hương đó, tôi không quan nhân quốc sư Ngộ Đạt. Đọc kinh Từ Bi Thí Sám gọi là kinh chứ cái đó không phải là kinh nha. Tôi xin lưu ý tăng ni trẻ nha, tôi xin lưu ý Phật tử nha, cái Từ Bi Thủy Sám đó không phải là kinh nha. Mình nói cho rõ là Từ Bi Thủy Sám Pháp. Đây là một cái phương pháp sám hối mà viết theo cái cốt truyện Từ Bi Thủy. Từ Bi Thủy là Ngộ Đạt Ca chỉ ở dưới cái núi Cửu Lũng này có một cái giọt nước suối Từ Bi. Ông tới đó mà ông rửa cái chân của ông đi, rồi cái mục ghẻ đó nó có thể lành đó, nó sẽ lành đó. Rồi Ngộ Đạt Quốc Sư mà một buổi khuya đó từ giả ngày Kanaka, rồi một mình âm thầm đi tới cái dòng suối ở dưới núi, chân núi Cửu Lũng, rửa cái một kẻ đó. Và sự thật cái một kẻ đó chấm dứt từ đó. Thì Ngộ Đạt Quốc Sư trở lên núi để tìm cái cung điện, cái chỗ nhà ở của cái ông Kanaka đó, thì khi trở lên lại không có, không còn cái cung điện đó nữa, không còn cái người mà mình gặp đó nữa. Thế thì là cái chỗ đó tôi lưu ý tăng ni trẻ nha, tôi lưu ý Phật tử nha, cái đó nói có cái vẻ thần quyền thoại quan đường, tôi không có chấp nhận đâu. Nhưng mà tôi không dám nói, tôi nói là các vị mắng giết tôi, các vị nói tôi là ngang đầu cứng cổ, kinh Từ Bi Thủy Sám mà ổng cũng chê, tôi chê thiệt đó. Lại mà làm sao hết tội được? Ông thần ông thánh nào mà do ngồi chịu tận cho ta lại mà rồi nhờ là lấy cái công ơn thương tình ta lại mà giúp đỡ, là cái ông thần thánh đó là ông thần thánh không có làm gì. Nếu mà thần thánh thiệt tốt á, thì thấy người ta đau khổ là phải giúp đỡ, chứ không cần phải để cho người ta lại, nghe chưa? Sách của Khổng Tử ta còn nói, của đàn Nho ta nói là kiến nghĩa bất di vô giọng giả mà lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Cái người dũng á, cái người anh hùng á, người ta thấy việc nghĩa là người ta làm, là gặp nguy là người ta cứu. Chứ lâm nguy mà bất cứu thì mạc anh hùng, phải đợi cho ta lại mình, rồi ta khấn mình bao nhiêu câu, khấn cỡ tới nào mình giúp cỡ nấy. Còn cái nào mà ta chưa biết, ta không có khấn tới rồi mình không giúp, làm vậy sao gọi là hiện thánh được? Làm bác sĩ, người ta vô người ta không có biết bệnh gì, người ta khai có 3 bệnh à. Nhưng mà mình là bác sĩ giỏi, mình thấy người này nó có 7 bệnh, thì mình phải cho thuốc, ta uống hết 7 cái bệnh luôn chứ. Chẳng lẽ là người ta bệnh nhân, người ta không phải là, ta là người thường, ta khai người ta có đau có 3 chỗ. Trong khi đó thật sự là đau 7 chỗ, mà mình trị giùm 3 chỗ rồi còn nhiêu, người ta không nói được, cái rồi mình không trị giùm à. Vậy sao gọi là bác sĩ? Gọi là luân y như từ mẫu được. Cho nên là cái từ bi thứ sáu là tôi không bao giờ khuyến khích ai lại. Tôi cho rằng là tội lỗi mà lại đến giờ sự giúp đỡ là không có. Bồ Tát không có cái người tầm thường như vậy. Phật không phải là càng không có cái ý niệm tầm thường như vậy. Người anh hùng, người dũng sĩ, người ta còn biết nói cái nghĩa bất di vua dũng giả và lâm nguy bất cứu mạc anh hùng kia. Đó là những cái lý luận mà tôi cho rằng là tăng ni trẻ nên để ý đó. Tôi thì không phải là nhà lý luận giỏi giang gì, nhưng mà dầu sao nữa là cỡ đó tôi lý luận được. Tôi mong rằng là các vị nếu chưa ngang cái đó thì các vị bắt chước đi. Kể cả cái mà tôi nói câu nữa là mấy người ghét tôi nữa, tôi biết. Cái gọi là lương hoàng sám nó biết bao nhiêu người ở miền Bắc là chịu lương hoàng sám lắm. Còn miền Nam là chịu từ bi thứ sáu. Mà lương hoàng sám nó cũng không có lại nữa, y như là từ bi thứ sáu. Chỉ sám đó là cái nghi thức sám hối. Cũng như là mỗi tầm 30 mình lại sám hối đó. Mình lại 108 lại đó là cái nghi thức sám hối của cái ông bất động pháp sư người Trung Quốc. Đó là người ta soạn ra một cái nghi thức để lại sám hối. Mà theo cái chỗ hiểu biết của tôi đó là sám hối bằng tâm mới là sám hối, chứ còn lại đó là chẳng qua là chơi vậy à. Chứ mình lại như vậy đó, mình đã cực khổ vô cùng, mình lại một thời sám hối nghe là y áo ướt như là bị mất mưa vậy đó. Trong khi đó mình là cực khổ y áo mồ hôi nó ướt như bị mất mưa rồi, mà mình phải kêu Phật Bồ Tát ra ngồi có hàng đó cho mình lại, thay vì để cho Bồ Tát Phật nghỉ ngơi. Còn mình á, mình sửa cái tâm mình nguyện rằng tự tự tâm mình tự nói với lòng mình rằng là tôi đã làm cái điều đó ác đó, bây giờ tôi biết là điều đó ác, tôi xin chưa, từ đây tôi không làm ác nữa. Giống như lời Phật dạy chư ác vạn ác, kể từ đây tôi biết rằng đó là những điều ác, từ đây tôi không làm những điều ác như vậy, đó là chư ác vạn ác, sám hối rồi đó. Rồi bây giờ tôi phát hiện ra những lời Phật dạy làm lợi mình, lợi người, lợi tất cả, làm thế nào cho mọi người được giác ngộ, được giải thoát, mình được giác ngộ giải thoát, làm cho mọi người được giác ngộ giải thoát, đó là lợi người. Làm được việc đó gọi là chúng thiện phụng hành, là sám hối rồi đó. Vì tâm ý của mình đã đừng có nghĩ vẩn vơ, đừng có để cho lục dục thất tình nó chi phối, đừng có để cho mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nó qua lại trong tâm mình như là con thoi đó. Đừng để cho nó qua như là ưu bi sầu nộ tợ con thoi đó. Tức là tâm ý mình thanh tịnh rồi, tức là tự tịnh kỷ, các điều ác không làm, các điều lành xin làm hết. Và tâm ý mình để cho nó thanh tịnh, không để cho nó dục vọng thất tình lục dục nó tác động như con thoi nữa, đó là sám hối rồi đó. Chứ còn mà mình kêu Phật Bồ Tát ra rồi có hàng đó, rồi dưới này mình lại trời ơi đất hỡi lại trần ai ra, có những người cái chân của người ta, cái đầu gối của người ta bị khớp, biểu ta lại làm sao ta lại. Thế là những cái người mà đầu gối bị khớp này là cái chân ta yếu này rồi, ta không lại được, như vậy là cái người đó không tu được hay sao? Cho nên cái nghi thức sám hối mình lại đó là bậy hết, tôi nói thẳng vậy đó. Nhưng mà tôi biết nói người ta không ưa, nói người ta ghét, người ta nói ngang đầu cứng cổ. Những người tiền bối người ta đã viết ra vậy, ta dạy vậy mà không nghe, nghe sao được mà nghe. Văn như tư như tu để ở chỗ nào? Tôi nghe tôi cũng phải có quyền suy nghĩ, và suy nghĩ đúng tôi mới làm. Chứ bây giờ người ta không lại được 108 lại, rồi chẳng lẽ là cái người này tội lỗi trồng chất hoài không bao giờ hết tội lỗi hay sao? Còn lương hoàng sám là sám hối của là của một tác giả, từ bi thứ sám là của một tác giả. Cho nên là tôi không khuyến khích lại đâu. Nhưng mà người ta nói tôi là cứng đầu. Tội tùng tâm khởi, tùng thâm tâm sát. Cũng có câu người ta gọi là tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Tội là do cái tâm mình mà nó sanh khởi cái tội đó. Bây giờ cũng từ cái tâm của mình ăn năn hối lỗi nguyện chưa mà nó diệt đi cái tội lỗi trước kia. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Cái tâm của mình mà có ý diệt bỏ rồi đó, gột rửa nó rồi, cái tội lỗi rồi đó, thì cái tội nó tự nó mất. Tội không tâm diệt lưỡng câu không, tội thì không còn, mà cái tâm sám hối cũng không có ai lấy cái đó mà làm cái điều kiện nữa. Gọi là tội không tâm diệt lưỡng câu không, hai cái đó cuối cùng rồi là xí xóa hết, coi như không có gì hết. Cái tâm mình mà hướng thiện rồi, mà nguyện chừa ác rồi, nguyện làm lành rồi, tâm thanh tịnh rồi là không còn cái gì nữa hết, không có sợ gì nữa hết. Chứ còn bắt lại là tôi không có chịu, tôi bỏ chùa đi, tôi không làm trụ trì là do những cái nghi thức là dạy bậy bạ, mà tôi làm trụ trì là tôi không dám bỏ. Bỏ người ta nói tôi làm trụ trì mà làm biết làm giác, không biết tu hành. Bởi vì 99 cái chùa người ta làm vậy hết rồi, mà còn một mình của tôi cái chùa mà tôi dám bỏ, vậy là người ta nói tôi là cái thứ gì. Do vậy cho nên bây giờ là tôi ở, nào là Quỳnh Mai Tỉnh Thất, nào là Thao Hối Am, rồi bây giờ là liễu liễu đường cho họ không ở về. Ở chùa cái hiểu của tôi đó không giống với cái hiểu của 99 cái chùa kia. Rồi làm sao? Làm sao mà sống? Rồi chùa để làm gì? Bổn đạo không tới lấy cái nhãn chùa chi? Cho nên tôi bỏ chùa đó, chứ mà tôi không có chùa. Tôi về cũng có 15-20 thiền viện, 15-20 cái chùa cũng có thể được. Là cứ nói bổn đạo họ cất hà. Đây nè bạn tôi đây nè, đi chơi chỗ đó cái là lại chỗ đó ở, cái đề nghị ta cái là người ta che trò che láng cho mình ở. Mình ở cái lâu lâu cái này người ta thương, người ta quý, cái là ta cất am lên cái lần cái chùa, mà cứ làm vậy làm hoài nó ra 15-20 cái chùa cũng được đó. Nhưng mà đã là chùa thì phải sử dụng cái nghi lễ mà của người trước đã bài, mà người trước bài không phải là ai bài ra cũng đúng như lời kinh ý Phật. Mà nếu mình không làm theo vậy là người ta phê bình, người ta chỉ trích, thậm chí người ta không cho mình ở cái chùa đó nữa. Đó thì nó khó lắm. Thôi bây giờ sắp kết thúc, quy cao hơn Phật để vào họ, để vào luồng ra cuối với ai đây? Làm ta sai cho ai đây? Làm ta sai cho ăn mặc ở ngủ ỉ ơi, cho ăn mặc ở ngủ ỉ để làm gì vậy mà? Bằng lòng lắm rồi sao? Sống trong ưu bi, sầu khổ, giận dữ, u mê mà cam tâm vui nhận được ư? Đó cho nên là cái bài này là vậy đó, cái bài này là dụng ý nhắc nhở cái đó, nhắc nhở cho Phật tử gần xa, nhắc nhở cho tăng ni gần xa, tăng ni trẻ, cho tăng ni lớn là không dám đâu, tăng ni lớn rồi nghe cái này là không chịu được, là nghe cái này là người ta đốt hết, gặp sóc thì người ta đốt, gặp dĩa băng người ta bỏ, ta dục, ít có người nghe lắm, càng không dám cho Phật tử nghe. Người tu sĩ thường xuyên nên tự hỏi, ta là ai? Ta còn là xuất gia con Phật nữa không? Hiện tại ta đang làm gì? Ta đang làm gì? Để làm thế nào mà mình nhận thức được mấy cái câu thơ này đó, đừng để cho ưu bi sầu nộ nó tiếp tục nó chuyển biến trong đầu óc mình như con thoi vậy, là điều đó không nên nha. Còn suốt kiếp mình mà phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ý là uống đời đó nha. Còn danh vị giàu sang rốt cuộc rồi không ai giữ được đâu. Còn nguy cao hơn Phật, mình chẳng lẽ mình khôn hơn Phật, mình giỏi hơn Phật, mình tài đức hơn Phật hay sao? Nó cái bài này nó vậy đó.
Thế thì đây là những lời gọi là nhắc nhở tu học từ xa. Mong rằng Phật tử nghe rồi tư duy rồi suy gẫm. Tư duy là thiền định. Mà nếu các vị giảm bớt hạ thấp cái chữ thiền định cho nó bớt long trọng thì các vị suy gẫm đó tức là thiền định đó. Tôi làm những bài thơ mà tôi gửi cho Phật tử mà những ngày xuân suy gẫm đó, tức là đó là cái đề tài để cho những ngày xuân mà mình tu tập thiền định đó. Nhưng mà tôi giảm nhẹ xuống cái chữ thiền định đó, bởi vì chữ thiền định ta nói mình nói cái gì có vẻ là thuật ngữ chuyên môn ở trong đạo Phật, rồi có nhiều người ta không chịu, người ta nói ta chịu tu tịnh nè, chứ ta không chịu tu thiền. Do vậy mà tôi giảm nhẹ xuống, tôi nói là ngày xuân suy gẫm, chứ không dám nói chữ thiền. Bởi vì chữ tu thiền đó, người ta dạy tu thiền bậy quá rồi, nó làm cho người ta lạc thiền, người ta điên loạn. Cái sự thật là tu thiền không bao giờ điên loạn, tu thiền là càng tu càng trí tuệ. Nhưng mà không dám nói là người ta nói người ta tu tịnh nè. Do vậy mà tôi dùng ngày xuân suy gẫm. Cho nên cái bài này cũng là cái bài gửi cho tăng ni Phật tử, tăng ni trẻ của Phật tử ra suy gẫm. Dựa vào đây mà suy gẫm. Đương nhiên là có người chịu, có người không chịu. Có người chịu, dựa vào đây mà suy gẫm, có người nghe là không bằng lòng. Thế thì cái điều đó cũng có gì lạ, Phật xưa cũng, thuyết pháp cũng bị vậy thôi. Thôi thì cũng khá nhiều giờ rồi đó, xin ngừng ở đây vậy. Chúc tất cả đều được an vui, tâm hồn mát mẻ, sống trong an lạc hạnh phúc. A Di Đà Phật.